Bài thứ 8 tiếp theo. C. Tứ như ý túc. A. Mở đề. Sau khi đã nhận rõ được chân tướng của cõi đời tứ niệm xứ, đã quyết tâm bỏ ác theo thiện, tứ chánh cần, hành giả muốn đi xa trên đường đạo cần phải dạy cho mình một hướng tiến nhất định và phải có một thái độ quyết tâm nhắm theo đúng hướng đã dạy mà đi, không nhìn ngang nhìn ngửa, không mong ước cái này cái khác. Hành giả chí quyết đi một đường, tập trung tất cả mong ước, chí nguyện, ý chí, năng lực tinh thần của mình vào đó cho đến khi được toại nguyện như ý mới thôi. Muốn được như thế, hành giả phải tu theo pháp môn tứ như ý túc, một trong những pháp môn của đạo đế dưới đây. B. Chánh đề. Phần 1. Định nghĩa tứ như ý túc. Tứ như ý túc là bốn phép thiền định. Nói cho rõ, đó là bốn phương tiện giúp chúng ta thành tựu các tam ma địa, samadhi, chánh định. Vì thế nên cũng gọi là định pháp. Như ý là được như ý mình muốn, túc là chân, có nghĩa là nương tựa mà cũng có nghĩa là đầy đủ. Tứ như ý túc có nghĩa là bốn phép làm nơi nương tựa cho các công đức thiền định, thần thông được thành tựu mỹ mãn như ý muốn của mình. Bởi lý do ấy nên cũng gọi nó bằng tên tứ thần túc. Luận Câu Xá quyển 25 có nói: vì sao định mà gọi là thần túc? Vì các công đức linh diệu thù thắng đều nương nơi bốn định này mà được thành tựu. Bốn định ấy là: một, dục như ý túc; hai, tinh tấn như ý túc; ba, nhất tâm như ý túc; bốn, quán như ý túc. Phần 2. Thành phần và nội dung của tứ như ý túc. 1. Dục như ý túc. Dục là mong muốn một cách thiết tha, mong muốn cho kỳ được, mong muốn cho đến khi mãn nguyện mới thôi, đó gọi là dục như ý túc. Nhưng mong muốn cái gì? Tại sao đã là Phật tử mà còn dục, còn mong muốn? Trước tiên, chúng ta nên nhận định rõ ràng tính chất của sự mong muốn ở đây. Có thứ mong muốn thỏa mãn những thú tánh, những tham vọng, đó là mong muốn tội lỗi, nên diệt trừ. Có thứ mong muốn hướng thượng trong lành, như mong muốn một cuộc đời đẹp đẽ thanh cao, mong muốn được giải thoát ra ngoài biển khổ sanh tử, đó là thứ mong muốn hợp lý, đáng khuyến khích. Người Phật tử mong muốn được thành đạt pháp thiền định mình đang tu để tiến lên chứng các thánh quả. Thứ mong muốn này rất cần cho người tu hành. Nếu không mong muốn thiết tha mãnh liệt thì khó mà đi đến đích giải thoát được. Đây cũng là một sự cải chính rất hùng hồn để đánh tan quan niệm sai lầm cho rằng người Phật tử phải diệt dục, mà diệt dục nghĩa là diệt tất cả, diệt luôn cả sự sống. Thật ra diệt dục ở đây tức là dục vọng, diệt những phần ham muốn xấu xa đê hèn làm cho con người bị đọa xuống hàng thấp thỏi như loài súc sanh địa ngục, chứ đâu có diệt luôn cả những chí nguyện, những mong ước, những đức tánh tốt đẹp của con người. Sự mong muốn sau này người Phật tử không bao giờ lãng quên, trái lại họ trút cả tâm tư hướng về cái đích mình đang nhắm, những pháp mình đang tu. Người thế gian ưa thích vật dục mạnh mẽ như thế nào thì người tu hành mong muốn thành tựu những pháp thiền định của mình cũng mạnh mẽ như thế ấy. Có như thế, hành giả mới tăng tiến mãi trên bước đường tu hành của mình. 2. Tinh tấn như ý túc. Tinh tấn là dũng mãnh, chuyên nhất vào pháp thiền định mình đang tu. Phần trên chỉ mới là sự ước muốn. Sự ước muốn dù đẹp đẽ bao nhiêu mà không ra công gắng sức, luôn luôn bền tâm dưỡng chí, nghĩa là thiếu sự tinh tấn dũng mãnh, thì ước muốn muôn đời cũng chỉ là ước muốn suông mà thôi. Chúng ta nên nhớ rằng tinh tấn không phải chỉ là sự hăng hái bồng bột trong chốc lát như sự ồ ạt bốc cháy của ngọn lửa rơm. Tinh tấn là nghị lực tu tập mạnh mẽ thường hằng, không bao giờ gián đoạn. Trong kinh Di Giáo, Đức Thế Tôn có dạy: như người kéo cây lấy lửa, cây chưa nóng đã thôi, tuy muốn được lửa nhưng khó thể được. Vậy người muốn chứng đạo quả phải thường tinh tấn đầy đủ như ý mình ước nguyện. 3. Nhất tâm như ý túc. Nhất tâm là tâm chuyên nhất vào định cảnh, không bao giờ tán loạn. Một con sông lớn, nếu bị chia nhiều ngành, tất nhiên sức chảy của nó bị yếu. Trái lại, một dòng suối nhỏ, nước chỉ chảy một đường cũng đủ sức sôi thủng đá. Người tu hành tâm được chuyên nhất không bị tán loạn thì muôn sự đều thành. Phật có dạy: như người chứa nước khéo giữ bờ đê. Người tu hành giữ nước trí tuệ cũng vậy, phải khéo tu thiền định, chớ cho tán động. 4. Quán như ý túc. Quán nghĩa là dùng trí tuệ sáng suốt quán sát pháp mình đang tu. Quán trí ấy do định mà phát sanh, trí ấy là tịnh trí. Vì tịnh cho nên nó có thể như thật, thông đạt thật nghĩa, chân lý của các pháp vũ trụ. C. Kết luận. Tóm tắt ý nghĩa và diệu dụng của tứ như ý túc. Sở dĩ dục, tinh tấn, nhất tâm và quán đều được gọi như là như ý túc, vì chúng là những thứ để cho tất cả công đức tu hành, thần lực nương vào đó mà phát sanh, hợp như ý muốn của hành giả. Bốn phép này như bốn nấc thang kế tiếp theo nhau để đưa hành giả từ cái nhân hữu lậu mê mờ đến cái nhân vô lậu giải thoát. Trước hết, do tu tâm hằng mong muốn dục, cho nên sự tu tập càng dũng mãnh, tinh tấn. Nhờ sự tu tập dũng mãnh nên phiền não tiêu, tán động hết, do đó tâm được chuyên nhất, nhất tâm. Nhờ tâm chuyên nhất nên quán trí được thanh tịnh, mãnh lợi, quán, và có năng lực phá tan cội gốc vô minh. Khi vô minh hết thì vô số nghiệp chướng phải tiêu, hằng sa trí đức phát hiện. Người tu hành khi trí tuệ và công đức viên mãn, tức khắc đầy đủ vô biên thần dụng trong sự hiện thân hiện độ để cứu khổ chúng sanh, chứ đâu có phải chỉ khi chứng được lục thông mới được tự tại.